là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chung vui với nhân dân các thôn bản trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.
Cuối chương trình là phản ánh việc chi trả hỗ trợ cho những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 11, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011. Đến năm 2020, thực hiện sát nhập xã Tích Cốc với xã Cảm Nhân theo nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay, xã có 13 thôn với trên 2.100 hộ sinh sống, trong đó 77% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau 11 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Cảm Nhân có nhiều đổi thay, kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang sạch đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn xã đã đầu tư nâng cấp được trên 71 km đường giao thông, công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt. Trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà rột nát, toàn xã chỉ còn 3,69% hộ nghèo. Xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đã đạt trên 37 triệu đồng. Trong tổng số trên 246 tỷ đồng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, có trên 40 tỷ đồng là do nhân dân đóng góp. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Phát biểu tại lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc và những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cảm Nhân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Cảm Nhân cần quan tâm duy trì, củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nói:
tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, khát vọng và ý chí vươn lên trong toàn dân, khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế bền vững, xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, hướng đến cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi hàng hóa, nuôi trồng thủy sản. Đây là những lĩnh vực có thế mạnh của xã Cẩm Nhân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng giống cây trồng vật nuôi mới để tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm từ nông nghiệp, quan tâm bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, nhất là xử lý rác thải tại nông thôn, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, loại bỏ một số hủ tục lạc hậu, lãng phí trong việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, tăng cường thu hút, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên kết với người dân trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương, vận động, khuyến khích việc liên kết hộ sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển hơn nữa hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân. Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, động viên con em tích cực học tập, rèn luyện, quản lý thật tốt các nhà trường, nhất là việc nuôi dưỡng học sinh bán trú, bảo đảm đúng đủ chế độ, chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số, chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng xã Cảm Nhân đạt chuẩn nông thôn mới và tặng quà cho một số hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Cảm Nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao quà hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn của xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, và Huyện ủy Yên Bình tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Cũng trong ngày 14 tháng 11, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Xuân Lai và nông thôn mới nâng cao tại xã Hán Đà. Như vậy, hết năm 2021, huyện Yên Bình đã có 18 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao.
Sáng ngày 14 tháng 11, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 14 tháng 11 năm 1961, 14 tháng 11 năm 2021 và 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các thế hệ cán bộ, sinh viên, học viên của nhà trường qua các thời kỳ. Tiền thân là trường sơ cấp sư phạm Lao Hà Yên với nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 tại tỉnh Yên Bái. 60 năm qua, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, thành lập mới. Từ đó đến nay, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở, đào tạo các ngành ngoài sư phạm và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Yên Bái và một phần của tỉnh Lào Cai, Sơn La. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng 60 năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái luôn nỗ lực cố gắng. Nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 giáo viên các cấp. Đặc biệt, từ năm 2019, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã mạnh dạn mở mới 4 mã ngành ngoài sư phạm, gồm trung cấp và cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, từ năm học 2006-2007, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái còn đào tạo tiếng Việt cho 396 lưu học sinh Lào, bồi dưỡng tiếng Việt nâng cao cho cán bộ của hai tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư đồng bộ khang trang, 100% phòng học được trang bị thiết bị hiện đại. 70 cán bộ viên chức có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt 83%. Năm học 2021-2022 là năm học mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển của nhà trường với nhiệm vụ chức năng mới của một trường đa ngành. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhà trường cũng đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa làm tốt công tác dạy và học. Với những nỗ lực trong suốt 60 năm qua, nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, hạng ba, biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam lần thứ nhất, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen và cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái. Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy và trò trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, theo lộ trình, tỉnh sẽ tổ chức sắp xếp lại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, đáp ứng xu thế phát triển chung của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh.
Nhà trường cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý và về công tác chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo thì con đường duy nhất để khẳng định chất lượng của nhà trường chính là phải cơ cấu lại, nỗ lực bứt phá, phải tự vươn lên và phải mạnh dạn đổi mới, đảm bảo cho nhà trường phát triển phù hợp với xu thế phát triển và xứng tầm trong hệ thống các trường cao đẳng ở trong khu vực cũng như trong cả nước, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và đặc biệt là nguồn nhân lực cho đồng bào, con em các dân tộc thiểu số ở trong tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và các chính sách của nhà nước, của tỉnh về giáo dục và đào tạo, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của nhà trường để cụ thể hóa nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân. Thứ hai là hiện nay thì tỉnh đang xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của nhà trường. Thì phần này thì tôi cũng rất là phấn khởi khi nghe thấy trong phần diễn văn của cô hiệu trưởng nhà trường cũng đã thể hiện sự quyết tâm đồng thuận với những chủ trương lớn của tỉnh và ngành giáo dục đã đề ra trong thời gian tới. Cho nên là đây cũng là cơ hội thách thức không nhỏ trong thực hiện sứ mệnh để khẳng định vị thế vai trò của trường trong giai đoạn mới. Do vậy, khi sắp xếp thì yêu cầu nhà trường cũng phải sớm ổn định và về tổ chức bộ máy thì đấy là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và đảm bảo các cái điều kiện để cho tham gia vào khi mà các cái sản phẩm của nhà trường được đào tạo ra thì là được xã hội, doanh nghiệp và các cái chủ gọi là sử dụng các cái lao động sử dụng các cái sản phẩm của nhà trường đào tạo ra để đáp ứng yêu cầu cũng như là chúng ta sẽ phải đối mặt và đang hòa nhập vào cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư về chuyển đổi số, thì cũng sẽ là phấn đấu để trở thành một trong những cái trung tâm về nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học cũng như là hợp tác quốc tế và cung cấp nhân lực chất lượng cho tỉnh cũng như là trong khu vực. Về nội dung thứ ba là nhà trường tiếp tục chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức để mỗi cán bộ giáo viên là tấm gương mẫu mực mọi mặt, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những tiêu cực, giữ gìn kỷ luật kỷ cương và thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy người học làm trung tâm và phấn đấu trở thành môi trường hạnh phúc, yêu thương chăm lo giáo dục cho học sinh sinh viên một cách toàn diện, nhất là đạo đức, ý thức, nhằm phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ những công dân Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập trong thời đại mới.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 60 năm, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái bức cờ thêu mang dòng chữ Đoàn kết, chất lượng, đổi mới, hội nhập và phát triển. Tại lễ kỷ niệm, 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 tập thể và 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 cá nhân được nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 11, huyện Văn Chấn tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tú Lệ đạt chuẩn nông thôn mới gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự chia vui và trao bằng công nhận xã Tú Lệ đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ và chính quyền địa phương và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, bộ mặt nông thôn xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Nhân dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển các sản phẩm đặc sản, trong đó sản phẩm nếp tan Tú Lệ đã được công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 37,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,59%. Hạ tầng kinh tế xã hội của xã Tú Lệ được xây dựng khang trang, các tuyến đường giao thông cơ bản được kiên cố hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm, các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư nâng cấp, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngay sau lễ công bố xã Tú Lệ đạt chuẩn nông thôn mới, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tặng hoa phát biểu chúc mừng xã Tú Lệ đạt chuẩn nông thôn mới và chung vui với nhân dân trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tú Lệ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn xã Tú Lệ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, quyết tâm giữ vững những thành quả đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã trao thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, trao tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, trao suất quà trị giá 10 triệu đồng cho thôn tiêu biểu của xã Tú Lệ và 5 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
Ngày 14 tháng 11, tại huyện Văn Chấn, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Nà La, xã Sơn Lương. Sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, phát biểu chung vui với bà con nhân dân trong ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, vui mừng phấn khởi khi chứng kiến cuộc sống đổi thay của bà con nhân dân thôn Nà La, xã Sơn Lương. Mặc dù đời sống của 170 hộ dân trong thôn còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, đến nay toàn thôn chỉ còn 48 hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên theo từng năm. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, ngày công lao động, tiền của mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã, tôn tạo cảnh quan, trồng các tuyến đường hoa, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, chung tay cùng địa phương phấn đấu xây dựng xã Sơn Lương trở thành xã nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lương nói chung, thôn Nà La nói riêng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí để cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay theo lộ trình đã đề ra. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao 5 suất quà từ quỹ vì người nghèo cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Nà La, xã Sơn Lương. Sáng ngày 14 tháng 11, nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến chung vui dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ. Tổ dân phố 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ có 90 hộ với 353 nhân khẩu, 5 dân tộc anh em cùng chung sống. Năm 2021, tổ dân phố có 86 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, bằng 95%, có 7 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Trong năm qua, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên các lĩnh vực. Đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân tổ dân phố 10, phường Trung Tâm nhân ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đã biểu dương những kết quả mà tổ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, người dân tiếp tục đoàn kết xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, các hộ nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa du lịch và trở thành đô thị loại 3. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho tổ dân phố 10, phường Trung Tâm cùng 5 suất quà cho các hộ nghèo của khu dân cư.
Sáng ngày 14 tháng 11, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến dự động viên và chung vui với bà con nhân dân bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải có 252 hộ với trên 1.116 nhân khẩu, với 74 hộ cận nghèo và 29 hộ nghèo. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc của bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định an ninh chính trị. Năm 2021 đã có 203 hộ được công nhận danh hiệu văn hóa, huy động 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Nậm Khắt, đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà nhân dân bản Nậm Khắt đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn bà con nhân dân trong bản phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao hơn nữa tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững vùng xanh cho huyện Mù Căng Chải. Trong dịp này, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng đã tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống tại bản Nậm Khắt. Trước đó, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng đã dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân với bà con nhân dân tổ 5 thị trấn Mù Căng Chải.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, ngày 14 tháng 11, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui với cán bộ và bà con nhân dân bản Ao Luông, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ. Bản Ao Luông, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 131 hộ với 547 nhân khẩu. Trong năm qua, nhân dân trong bản thực hiện có hiệu quả nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Năm 2021, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 92%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng một năm, số hộ nghèo giảm còn 3,8%, 100% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 95% số hộ có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Bản đã duy trì tốt hoạt động của 4 tổ tự quản, mở rộng các tuyến đường trong thôn đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. phát biểu chia vui với bà con nhân dân bản Ao Luông, xã Sơn A nhân ngày đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của nhân dân trong bản, đồng thời mong muốn bà con khu dân cư bản Ao Luông tiếp tục phát huy nội lực để xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, hướng mục tiêu hướng đến giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu, xây dựng bản làng xanh sạch đẹp. Đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể xã Sơn A làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa, quà của tỉnh cho bản Ao Luông và tặng 5 suất quà cho hộ nghèo của thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày diễn ra nghiêm túc sôi nổi, vòng chung kết hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2021 do Trường Chính trị tỉnh tổ chức đã kết thúc vào sáng nay 14 tháng 11. Qua hai phần thi viết và thuyết trình ở vòng chung kết, 9 học viên đã cho thấy sự đầu tư công phu kỹ lưỡng cho phần thi của mình, cũng như sự nghiêm túc trong quá trình học tập lý luận chính trị tại nhà trường, thể hiện sự hiểu biết, chiều sâu về trình độ lý luận chính trị gắn với vận dụng, liên hệ thực tiễn. Với sự khách quan, minh bạch, trách nhiệm cao trong quá trình chấm thi, ban tổ chức đã xác định được 7 học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2021 và trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các học viên. Giải nhất thuộc về học viên Đinh Trường Tuân, lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính B121. Kết quả hội thi là cơ sở quan trọng để Trường Chính trị tỉnh đánh giá thực chất việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên tại các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, nắm bắt cụ thể hơn về tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ và chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực rà soát để nhanh chóng chi trả tiền cho người lao động. Đến nay, sau hơn một tháng triển khai nghị quyết số 116 của Chính phủ, quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, hàng ngàn đối tượng trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng chính sách này. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng, tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, từng làm công nhân tại một nhà máy may ở địa phương. Nhưng do dịch bệnh COVID, nhà máy phải dừng hoạt động, chị phải nghỉ việc ở nhà đã gần một năm nay. Khi biết bản thân thuộc đối tượng được hỗ trợ, chị Hồng đã truy cập ứng dụng VSSID và gửi thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh. Sau một tuần chờ xử lý hồ sơ, do không có tài khoản ngân hàng, nên chị Hồng đã đến cơ quan bảo hiểm để nhận 2,4 triệu đồng tiền hỗ trợ. Đối với chị, số tiền này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân, mà còn cho thấy lợi ích khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội và việc cài đặt ứng dụng VSSID. Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng, tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong cái thời điểm đang khó khăn COVID như này, mà như hoàn cảnh của tôi ấy, thì là bây giờ công việc trong lúc này là nó rất là bấp bênh, ngày có việc ngày không nữa. Cũng thất nghiệp mà nhận được cái số tiền này tuy là nó không lớn, thế nhưng mà với tôi là cũng là rất vui, cũng giải quyết được một số những vấn đề trong học hành cho con.
Làm việc tại nhà máy điện Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ông Lê Văn Chiến, tổ 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đang chờ nhận 1,8 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ của chính phủ do ảnh hưởng khó khăn của dịch COVID-19. Khi biết thông tin nhà nước sẽ hỗ trợ, ông Chiến đã làm các thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội và đăng ký nhận hỗ trợ bằng tài khoản ngân hàng. Ông Lê Văn Chiến, tổ 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, nói:
Cái thanh toán cái tiền trợ cấp ấy, tôi thấy là cũng rất là nhanh gọn. Đến cơ quan bảo hiểm thì cán bộ ở đây là cũng hướng dẫn người dân là rất là cụ thể và chi tiết. Từ cái khai cho đến là cái số tài khoản để được khi được thanh toán ấy, thì là chuyển vào tài khoản để người dân đỡ phải đi lại nhiều và em mất thời gian và nó rất là hiệu quả và tiện ích.
Hiện nay toàn tỉnh có gần 2.290 đơn vị đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đang tham gia bảo hiểm là hơn 43.600 người. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến ngày 8 tháng 11, cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi thông báo cho 1.430 đơn vị. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 1.400 người sử dụng lao động với số tiền 15 tỷ đồng, mức giảm đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động phải đóng, thời gian thực hiện 12 tháng. Đối với chế độ hỗ trợ bằng tiền cho người lao động theo nghị quyết 116 và quyết định 28, đến ngày 8 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận được gần 25.900 hồ sơ đã thực hiện chi trả cho gần 23.000 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 52,3 tỷ đồng. Đơn vị đang tiếp tục giải quyết các hồ sơ còn lại. Ông Mai Đức Thành, Phó trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện nghị quyết 116 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 28, thì ngay từ đầu tháng 10 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo để triển khai cái việc này. Đồng thời thì thành lập tổ công tác để nhằm tháo gỡ hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp khi đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với các ngân hàng thương mại ở trên địa bàn tỉnh để tổ chức rồi là hỗ trợ người dân khi chưa có tài khoản để mở tài khoản để được nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời thì tuyên truyền, đăng tải những cái hướng dẫn về cái nghị quyết và quyết định này để cho người dân nắm được trên trang web điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các phương tiện truyền thông trong tỉnh.
Ngay sau khi nghị quyết 116 và quyết định 28 của Chính phủ được ban hành, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, bảo hiểm các xã, các đơn vị dựa trên cơ sở nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin, mã định danh của từng người tham gia bảo hiểm xã hội để xác định chính xác số liệu người lao động, người sử dụng lao động thuộc diện được hỗ trợ và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, làm căn cứ tính mức hỗ trợ cho người lao động, chuẩn bị nguồn kinh phí để triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ kịp thời, bảo đảm công khai minh bạch đúng đối tượng. Với quan điểm triển khai hỗ trợ một cách nhanh chóng hiệu quả nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thành lập các ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 116 tại văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ thể chi tiết về quy trình tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của từng phòng ban. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tích cực tuyên truyền về chính sách hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của ngành. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và cấp huyện đã tích cực đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý hồ sơ để kịp chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Ông Mai Đức Thành, Phó trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với địa bàn tỉnh Yên Bái thì cái số lượng, theo thống kê, cái số lượng người dân mà được nhận hỗ trợ thì cũng tương đối là lớn. Nên là chúng tôi cũng được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bảo hiểm tỉnh thì cũng tăng cường làm việc ngoài giờ, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật và các buổi tối để nhằm đảm bảo hỗ trợ người lao động được nhận trợ cấp kịp thời, chính xác và nhanh nhất. Và việc giải quyết chi hỗ trợ cho người lao động đến thời điểm này tại tỉnh Yên Bái thì cơ bản thì là đã giải quyết kịp thời. Những cái trường hợp mà hồ sơ hợp lệ thì chúng tôi là phấn đấu sẽ hoàn thành cái việc chi trả trợ cấp xong trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.
Qua công tác rà soát xử lý hồ sơ và chi trả, phần lớn người lao động được nhận tiền hỗ trợ sớm là những người nộp đơn, hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VSSID và có tài khoản ngân hàng. Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh khuyến khích người lao động, người sử dụng lao động cài đặt ứng dụng VSSID, lập tài khoản ngân hàng để nhận tiền hỗ trợ nói riêng và để giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội nhanh chóng, thuận lợi hơn, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp như hiện nay. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn cả máy luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.